Tuần rồi chúng ta đã bắt đầu loạt bài về việc giảng dạy cách ngay thẳng. Chúng ta đã nói về những phần kinh thánh mà dễ lắm mà làm cho nhiều người hiểu sai. Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua lời của Ngài. Do vậy mà cái việc mà chúng ta phải hiểu lời của Ngài một cách đúng đắn là điều rất là quan trọng. Không hề có sự sai trật nào trong lời của Ngài cả. Chẳng qua là nó có sự sai trật trong sự hiểu biết lời Chúa của chúng ta mà thôi. Do vậy mà chúng ta cần phải chỉ ra đâu là những sự sai trật mà chúng ta đã hiểu về lời của Ngài để rồi chúng ta có thể hiểu lời của Chúa một cách đúng đắn. Tôi hy vọng rằng mọi người không nghĩ rằng tôi đã có thể chỉ ra những sự sai trật trong việc hiểu biết lời Chúa là bởi vì tôi đã có được những cái sự hiểu biết cao siêu hơn là những người khác. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể thấy những sự sai trật đó bởi vì lời của Chúa đã bày tỏ một cách rất là rõ ràng. Và bởi vì phần lớn người ta hiểu lời Chúa một cách sai trật do họ đã không nhìn thấy được cái bối cảnh của cái câu đó. Có thể một số người hỏi, ủa tại sao mà có ai đó đọc lời của Chúa mà lại không để ý tới cái bối cảnh vậy? Lý do là bởi vì người ta đến với lời của Chúa không phải là để muốn biết lời của Ngài nói cái gì, nhưng mà họ muốn tìm những cái phần kinh thánh nào để ủng hộ cho những cái gì đó mà họ sẽ giảng dạy. Họ được dạy những cái điều gì đó mà họ cần phải tin, rồi sau đó họ mới tra xem lời của Chúa có cái chỗ nào đó để ủng hộ cho cái ý mà họ đã được giảng dạy trước đây mà họ đã tin. Và rồi khi họ tìm được một cái câu nào đó để ủng hộ cho cái điều mà họ tin đó, thì họ sẽ không có quan tâm tới cái bối cảnh của cái câu kinh thánh là như thế nào. Tuần vừa qua, chúng ta đã được học về cái giáo lý sai trật về phúc âm thịnh vượng. Và từng trường hợp như vậy, mỗi lần mà có một ai đó lấy phần kinh thánh ra khỏi cái bối cảnh của nó, thì cái ý nghĩa của nó đã hoàn toàn bị thay đổi. Hôm nay chúng ta cũng học theo những gì đó mà được giảng dạy một cách sai trật, nhưng mà không phải là bởi vì họ không nhìn thấy được cái bối cảnh xung quanh cái phần kinh thánh đó, mà là tổng thể của Tân Ước hay là tổng thể của kinh thánh là như thế nào. Việc mà chúng ta đến với lời Chúa và nghĩ rằng đây là một quyển sách thần kỳ để có thể đáp ứng những cái điều mà chúng ta cầu xin và đòi hỏi thì ngay lúc đó đó là chúng ta đã hiểu sai về lời của Chúa rồi. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là thế thì tại sao lời của Chúa được giảng được bày tỏ một cách rõ ràng thế mà bị giảng dạy thường là sai trật vậy? Có nhiều cái lý do mà điều đó đã xảy ra. Có một số lý do nó tệ hại hơn là những lý do khác. Thứ nhất là những giáo sư giả, họ dạy lời của Chúa một cách sai trật bằng cái sự cố tình của họ. Họ có chủ tâm để chi vậy? Để họ đạt được những cái lợi ích dành riêng cho mình. Do vậy mà đây là vấn đề quan trọng mà Chúa cũng đã nói tới, cho nên chúng ta không thể nào mà bỏ qua, bởi vì Đức Chúa Trời đã cảnh cáo không thể xem những lời dạy dỗ của họ là những gì mà Chúa phán với chúng ta. Cái điều thứ hai là họ theo cái lý luận, họ có thể dùng cái kết quả nó biện minh cho cái phương tiện đó. Điều mà chúng ta phải làm ấy là chúng ta phải giảng dạy lời của Chúa theo cách Ngài đã bày tỏ và phải tin cậy Đức Chúa Trời, chứ không thể nào mà chúng ta giảng dạy lời của Chúa theo một cái cách mà con người thường muốn dùng để mà giảng dạy theo ý riêng của mình. Và cái điều thứ ba là bởi vì họ đã được dạy dỗ sai trật trước đây, cho nên bây giờ họ lại dạy lời những điều sai trật mà họ đã được dạy. Và cái điều thứ tư đó, ấy là họ được cho biết là họ phải dạy những điều đó bởi vì họ đã ở trong cái hệ phái nào đó, ở trong cái tổ chức đó, cho nên phải dạy như vậy. Cái điều này nếu nó xảy ra đó thì nó không tốt cho người giảng dạy lẫn người nghe nữa. Bởi vì đối với người giảng dạy đó thì người đó phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những gì mà họ giảng dạy. Thứ hai đó, đối với những người nghe đó thì những người nghe phải có nhiệm vụ phải kiểm tra xem lời giảng dạy lời của Chúa như vậy có đúng với lời của Ngài hay không. Và cái điều thứ năm ấy là cho dù họ cố gắng giảng dạy lời Chúa một cách đúng đắn, nhưng mà bởi vì cái sự bất cẩn hay là cái sự thiếu sót nào đó mà họ đã giảng dạy lời Chúa một cách sai lệch. Nếu mục sư là người ở trong một hội thánh quá nhiều năm đó, thì tôi hy vọng rằng chính người đó cũng phải được lớn lên trong lời của Chúa, bởi vì không ai mà có thể hiểu biết lời Chúa một cách đầy đủ trọn vẹn trong một cái thời điểm nào đó được. Nếu như tôi có 10 cái cuộc đời này tôi phải sống đó, thì tôi đều có đủ thời gian để mà tôi cứ tiếp tục phải học lại những gì mà lời của Chúa dạy. Bởi vì những lời đó là những điều mà không thể nào tôi có thể biết được. Như vậy thì qua 5 cái điều mà chúng ta vừa được nghe đó, có thể thấy được rằng cái người giảng dạy lời Chúa cũng phải chịu trách nhiệm, mà ngay cả cái người nghe lời Chúa cũng phải chịu trách nhiệm nữa. Tức là phải kiểm chứng có thực sự đó là lẽ thật mà được bày tỏ trong Kinh Thánh hay không. Từ ngày mà chúng ta bắt đầu một buổi nhóm lại của chúng ta tại đây đó, bao nhiêu năm rồi qua đó, hình như là chưa bao giờ mà Michel giảng về đề tài mà dân hiến bằng tiền bạc. Nhưng mà sau cái buổi thảo luận của chúng ta trong tuần vừa qua đó, thì Michel cho rằng đây là cái bài giảng mà mọi người cần được nghe. Nhưng mà có thể rằng sau cái bài giảng hôm nay rồi đó, tôi vẫn có thể nghĩ rằng tôi đã chưa giảng đầy đủ hết tất cả những điều mà liên quan tới vấn đề dâng hiến bằng tiền bạc, bởi vì bài giảng hôm nay sẽ không có thể bao hàm hết tất cả những ý mà mình cần phải nói. Bởi vì những cái gì mà chúng ta có ngày hôm nay đó thì gần như nó là những cái triệu chứng mà thôi. Do vậy mà thay vì đề cập đến những cái triệu chứng thì tôi muốn nói đến những cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề để cho biết rằng cái nguyên nhân gốc rễ nó đến từ đâu đó, thì nó sẽ giúp cho rất là nhiều người để không có còn phải hiểu sự sai trật nữa. Bởi vì rất là nhiều phần Kinh Thánh đến từ cả Tân Ước lẫn Cựu Ước đã bị hiểu sai là bởi vì một cái nguyên nhân gốc rễ này đây. Nói chung đó thì cái sự hiểu sai đó là bởi vì đã có một sự hiểu lầm đến từ cái giao ước mà Đức Chúa Trời Ngài đã lập. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời Ngài thiết lập giao ước. Đức Chúa Trời Ngài thiết lập giao ước của Ngài đối với dân sự của Ngài, và giao ước của Ngài bao gồm những cái lời hứa của Ngài ở trong đó cùng với những cái luật lệ mà Ngài dành cho con dân của Ngài để họ biết họ phải sống như thế nào. Tôi muốn dành một ít thời gian để cho mọi người hiểu được về cái giao ước và cái luật lệ là như thế nào. Trước hết, như tôi đã nói là cái giao ước nó bao gồm luật lệ hay luật pháp ở trong đó. Tức là luật lệ, luật pháp nó cũng nằm ở trong cái giao ước. Thứ hai nữa là tôi muốn cho mọi người biết được rằng là mình phải hiểu Kinh Thánh nói như thế nào về vấn đề này, bởi vì nó có thể là làm cho mọi người có thể hoang mang. Khi mà nói về giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho một ai đó đó, thì mình phải hiểu rằng họ đang sống ở trong cái thời kỳ nào mà lúc đó Đức Chúa Trời Ngài đã lập giao ước với họ vậy. Nếu như cái giao ước đó đó mà đã đủ để làm cho mình hoang mang, mình không có hiểu rõ đó, thì nói về cái giao ước ở trong cái hội thánh mà Chúa thiết lập đó, thì chúng ta càng hiểu một cách không có rõ là như thế nào nữa, đúng không? Trong Cựu Ước có nhiều cái giao ước mà Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập đối với dân sự của Ngài. Và có những lúc chúng ta dùng những cái giao ước được ghi lại trong 39 sách ở trong Cựu Ước đó, chúng ta gọi là giao ước của giao ước cũ. Chúng ta gọi là giao ước cũ, nhưng mà thật ra nó bao gồm rất là nhiều cái giao ước khác nhau trong đó. Và rồi những cái gì được ghi lại trong Thánh Tân Ước đó, chúng ta gọi là giao ước mới. Nhưng mà có những lúc cái giao ước mới này lại là một phần trong giao ước cũ. Tại sao điều này lại quan trọng để cần phải nhắc tới? Là bởi vì như chúng ta có cái giao ước mới ở trong Tân Ước đó, thì phải hiểu rằng Đức Chúa Giêsu Ngài cũng sống ở trong cái thời đại mà dưới cái giao ước cũ. Do vậy mà có thể chúng ta sẽ hỏi rằng chúng ta đang đề cập tới giao ước mới, nhưng mà tại sao Chúa Giêsu Ngài lại đề cập tới cái giao ước cũ trước đây là như thế nào vậy? Chúng ta cần phải nói về điều đó là bởi vì cái từ ngữ mà chúng ta dùng có thể gây sự hiểu lầm. Và rồi cái điều mà có thể gây cái sự hoang mang nhiều hơn nữa là khi mà nói về giao ước cũ đó, chúng ta lại đề cập tới luật pháp. Không biết trong tiếng Việt thì như thế nào, nhưng mà ngay cả trong tiếng Anh nó cũng có cái sự dễ nhầm lẫn, là bởi vì cái chữ luật lệ, luật pháp đó, khi mà được nói đến đó, là có thể nó có nhiều cái ý khác nhau. Do vậy mà phải đặc biệt để ý đến cái bối cảnh là như thế nào để rồi hiểu được cái chữ đó đó có nghĩa là gì trong bối cảnh đó. Có những lúc nói về một cái luật lệ cụ thể nào đó, cũng có thể đôi lúc nói về cái luật lệ mà dành cho một cái dân sự sống trong cái xứ sở nào đó. Có những lúc luật pháp đó lại cũng có thể đề cập đến là 10 điều răn, và cũng đôi lúc đề cập đến muốn ám chỉ tới là tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh. Có lẽ những điều này gây hoang mang và mọi người có thể nói, ôi vậy thì làm sao tôi có thể biết được đây? Nhưng mà thực ra thì nếu mà chúng ta nghĩ về vấn đề này đó, thì chỉ đơn giản hãy nghĩ đến cái đó là cái cách mà cái ngôn ngữ mà nó là như vậy thôi. Chẳng hạn như trong tiếng Anh đó, cái ví dụ là một cái chữ right đó, mà có thể nói là cánh tay phải ha, hoặc là cũng áp dụng là cái quyền làm người của ai đó, hoặc là đúng hay là sai, nó cũng một từ đó thôi mà người ta có thể hiểu, có nhiều cái nghĩa khác nhau nhưng mà không có gì mà khó hiểu đó người ta khi mà người ta hiểu được cái bối cảnh người đó muốn nói về vấn đề gì. Thì đại khái giống như tiếng Việt của chúng ta đó, khi mà nói rằng ô ở nhà cần làm bánh nhưng mà hết đường, thì chúng ta biết đường đó là đường gì rồi đúng không? Nhưng mà nói rằng tôi bị đi lạc đường, thì chúng ta cũng hiểu ngay cái chữ đường đó nó là cái bối cảnh khác đúng không? Hoặc là nói một cái người đó là đường đường chính chính đúng không? Thì chúng ta thấy là nó là ba cái nghĩa hoàn toàn khác nhau, cho dù có một cái chữ đường thôi đó, thì người ta có thể hiểu một cách ngay tức khắc khi mà người ta biết được đang cái bối cảnh đang nói chuyện là như thế nào. Do đó mà miễn làm sao chúng ta để ý tới cái bối cảnh thì không có gì khó để mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của nó cả. Do vậy mà khi mà đề cập đến cái từ giao ước hay là luật pháp đó, mà giải nghĩa nó mà không để ý tới cái bối cảnh đó, thì chúng ta đã giải nghĩa đoạn chương thủ nghĩa rồi. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến thì mọi sự đã thay đổi. Việc mà Đức Chúa Giêsu Ngài giáng sinh, Ngài chết, Ngài sống lại và Ngài thăng thiên đã thay đổi tất cả cái dòng lịch sử của nhân loại. Ngay cả cái thế giới bên ngoài hội thánh đó, họ cũng đo lường thời gian dựa vào cái biến cố mà Chúa Giêsu Ngài đã được sinh ra. Trước thời gian Chúa Giêsu được sinh ra đó, thì dân sự của Ngài được sống ở dưới một cái giao ước mà gọi là giao ước của theo luật pháp của Môi-se. Nhưng mà sau thời kỳ của Chúa Giêsu, chúng ta được sống ở trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ giao ước mới. Tôi muốn hỏi có ai biết rằng bên cạnh cái việc gọi là giao ước mới hay là cái luật lệ đó, thì có một cái từ gì khác mà chúng ta gọi nó không? Luật của Đấng Christ. Thay vì chúng ta đề cập đến giao ước mới hay là luật pháp, thì có cái từ gọi là luật của Đấng Christ. Đây là những vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải được hiểu, và do vậy mà tôi muốn dành một ít thời gian để chúng ta được học về vấn đề này. Dĩ nhiên, như chúng ta đã được biết, Đức Chúa Trời Ngài đã ban luật pháp của Ngài cho dân sự của Ngài qua Môi-se ở tại trên núi Sinai, nơi mà Đức Chúa Trời Ngài đã hiện ra và mọi người có thể nhìn thấy được quyền năng và phép lạ của Ngài được bày tỏ ra trên đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng như vậy là đã chấm dứt. Nó chỉ là hình bóng hay là nó chỉ là bức tranh để cho thấy được những gì sẽ xảy ra về sau này mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc trong Hebrew chương thứ 8. Đây là phần Kinh Thánh được ghi lại trong thơ Hebrew của Tân Ước. Tuy nhiên đây là phần Kinh Thánh đã được đề cập đến ở trong sách Jeremy đã nói tiên tri trước đây. Hebrew chương thứ 8 từ câu 8 tới câu số 12. Nhưng Đức Chúa Trời khiển trách dân Do Thái khi Ngài phán: Này những ngày đến, khi ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda, không giống như giao ước ta đã lập với tổ phụ họ. Trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi Ai Cập, vì họ không trung tín giữ giao ước ta nên ta bỏ mặc họ. Chúa phán vậy. Chúa lại phán: Đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ và họ sẽ làm dân ta. Họ sẽ không phải dạy bảo đồng bào mình và anh em mình rằng hãy nhận biết Chúa, vì tất cả đều sẽ biết ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất, vì ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. Cái lý do mà tôi lại lấy ở trong phần Kinh Thánh được ghi lại trong Hebrew này là như nếu mọi người còn nhớ đó, tôi đã đề cập đến trước đây và tôi khuyến khích mọi người nếu có được thì chúng ta học và nghiên cứu phần Kinh Thánh được ghi lại trong thơ Hebrew này. Sách Hebrew không những giúp cho chúng ta hiểu được lý do tại sao mà chúng ta có được những gì được ghi lại trong Cựu Ước, mà còn giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn những gì mà Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi lại. Chúng ta sẽ được hiểu tại sao Aaron trong thời kỳ Cựu Ước đó, ông là thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng mà ông chỉ là một thầy tế lễ thượng phẩm bất toàn mà thôi. Nhưng mà chính Đức Chúa Jesus Christ, Ngài mới là thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn, Ngài đã đến sau này. Chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng Môi-se chính là người ban luật pháp, một cái luật pháp không hoàn hảo, nhưng mà Đức Chúa Jesus, Ngài mới đúng là đấng ban luật pháp trọn vẹn. Sẽ hiểu được rằng đúng, David là một vị vua rất là lỗi lạc, nhưng mà chính Đức Chúa Jesus sau này Ngài đến mà Ngài mới là vua trên muôn vua. Và tất cả những gì ở trong giao ước cũ đều đã qua hết, và những gì trong giao ước mới sẽ được bắt đầu. Và chúng ta được dạy rằng ở trong đấng Christ, chúng ta không còn ở dưới cái luật pháp của dưới cái giao ước cũ nữa. Cũng tiếp tục trong Hebrew chương 8 câu 13 nói rằng đã gọi là giao ước mới thì Ngài đã kể giao ước trước là cũ. Điều gì lỗi thời, cũ kỹ, chẳng bao lâu sẽ tiêu mất đi. Roma chương 6 câu 14 và 15 cho biết rằng vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển nên chúng ta sẽ cứ phạm tội không? Chẳng hề như vậy. Còn trong Roma chương thứ 7 từ câu 4 đến câu 6 thì nói rằng cũng vậy, thưa anh em của tôi, nhờ thân thể của đấng Christ mà anh em đã chết về luật pháp và nay thuộc về một người khác, là đấng đã sống lại từ cõi chết để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta còn sống trong xác thịt, các tham dục của tội lỗi qua luật pháp hành động trong thân thể chúng ta để kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ, chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều đã giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa. Phaolô cũng nhắc trong Ephesians chương 2 từ câu 11 đến câu 15 là vậy, hãy nhớ lại rằng trước kia anh em là dân ngoại theo phần xác, bị những kẻ tự xưng là người được cắt bì trong thân xác bởi tay con người, gọi anh em là kẻ không cắt bì. Cũng hãy nhớ lúc ấy ở trần gian này, anh em không có đấng Christ, không có quyền công dân Israel, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong đấng Christ Jesus, anh em là trước kia là người xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của đấng Christ, vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch qua thân xác mình. Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. Như vậy, sự bình an đã được thực hiện. Câu bức tường ngăn cách vốn gây thù địch ở đây, đây là một cái sự ngăn cách giữa dân Israel và dân ngoại, nơi mà ngay trong đền thờ Jerusalem là dân ngoại chỉ được ở một cái vùng ngoài hành lang mà thôi, chứ không được vào những cái nơi mà dân Do Thái có thể vào. Và rồi cũng trong phần Kinh Thánh này nói rằng Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới, không phải là dân ngoại mà cũng chẳng phải là dân Do Thái nữa, nhưng mà là dân ở trong đấng Christ. Cái chữ mới ở đây đó, nó không chỉ có ý nghĩa rằng nó không phải là cũ, nhưng mà nó là một cái loại mà nó khác biệt về chất lượng hay là về cái mức độ của nó. Khi mà Stephen đó, là người Do Thái đó, mà khi mà ông tin Chúa đó, thì bây giờ ông không còn là người Do Thái mà nữa, mà ông là người thuộc về Chúa, ông là một Cơ Đốc nhân. Mitchell cũng vậy, trước đây Mitchell là một dân ngoại, nhưng bây giờ tin Chúa rồi thì không còn là gọi là dân ngoại nữa, mà cũng được gọi là Cơ Đốc nhân ở trong Chúa. Giống như Côrintô thứ nhất chương thứ 9 đó, Phaolô ông đã nói về vấn đề đó. Do vậy mà chúng ta cần phải nhận ra một cái sự khác biệt về cái sự phân loại ở đây. Khi mà nói về giao ước đó, thì chúng ta thường đề cập đến cái đó là luật pháp của Môi-se, và rồi những gì mà chúng ta đã có được ở trong Đức Chúa Jesus Christ là như thế nào. Dĩ nhiên sẽ cũng có một số cái điểm tương đồng ở đó. Nhưng mà nếu mà đem ra so sánh á, thì giống như là đem so sánh giữa cái đèn cầy và mặt trời vậy. Galati chương 2 câu 20 và 21. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn vô hiệu hóa ân điển của Đức Chúa Trời. Vì nếu nhờ luật pháp mà được xưng công chính thì đấng Christ chịu chết là vô ích. Những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta, ấy thế mà chúng ta vẫn còn nghĩ tới chuyện làm sao để mà mình làm theo những gì mà đã được ghi lại trong luật pháp cũ, trong thời cũ ước đó. thì chúng ta đang nói đến điều gì vậy? Những gì mà Chúa Giêsu Ngài đã làm chúng ta không đủ sao? Nếu như là những người theo Chúa mà chúng ta vẫn còn cố tâm để chúng ta làm theo những gì mà được ghi lại trong luật pháp, là giao ước cũ đó, thì điều chúng ta nói với Chúa Giêsu rằng à, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã chết thế tội cho con, nhưng mà con nghĩ rằng điều đó không đủ, cho nên để con cũng tự có thể nhờ vân giữ giao ước, vân giữ luật pháp mà con có thể con làm được, chứ con không cần Ngài. Do vậy mà tôi hy vọng rằng trong Kinh Thánh của mọi người ở đây đó sẽ có một số câu mà có thể giúp cho mọi người có thể nhớ lại. Trong bài giảng trên núi được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 từ câu 17 đến câu 19, Chúa Giêsu đã nói rằng đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Vì thật, ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. Bây giờ vấn đề ở chỗ này ấy là chúng ta không hề còn phải tiếp tục ở dưới cái giao ước cũ nữa. Luật pháp của Môi-se đó là chúng ta không còn phải bị ở dưới đó nữa, bao gồm cả 10 điều răn nữa. Nhưng mà trước khi ném đá tôi đó, thì hãy để tôi giải thích cái vấn đề này. Anh Mitchell cho ví dụ là khi mà anh ký hợp đồng để mà thuê cái căn hộ này đó, thì cái căn hộ này được làm mới lại hàng năm như vậy. Thì khi mà cái hợp đồng mới mà được ký đó, thì dĩ nhiên cái hợp đồng cũ trước đây đó, nó đã không còn giá trị nữa. Tuy nhiên những gì mà anh ký trong hợp đồng mới này đó, thì nó lại dựa vào những gì đã được đề cập đến trong hợp đồng cũ trước đây. Hồi nãy tôi nói rằng Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 7 đến câu 19, nhưng mà tôi chỉ đọc đến câu 18 thôi. Câu 19 Chúa Giêsu tiếp tục nói như thế này: do đó ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vâng giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng. Như vậy, bây giờ chúng ta ở dưới luật của Đấng Christ chứ không còn ở dưới luật của Môi-se nữa. Tôi hy vọng rằng mọi người hiểu được điều đó có nghĩa là gì, đúng không? Galati chương 6 câu 2 nói rằng hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Thật là kỳ diệu khi mà đọc câu Kinh Thánh này mà đọc trong cái bối cảnh của nó. Bởi vì Phao-lô ông đã không cần phải giải thích luật của Đấng Christ là gì, bởi vì ông cho rằng tất cả những người theo Chúa đều đã hiểu hết. Trong Giăng chương 13 câu 34 và 35, Chúa Giêsu nói như thế này: ta ban cho các con một điều răn mới. Và tôi hy vọng là mọi người hiểu được những gì tôi sắp đọc ở đây. Ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thế ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Giăng chương 15, câu 12, 13. Thì Ngài nói rằng, đây là điều răn của ta. Các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình. Có lẽ khi Chúa Giêsu Ngài nói với các môn đồ rằng Ngài ban cho họ điều răn mới đó, thì các môn đồ nói rằng, ủa, cái điều răn mới là gì? Là tình yêu thương. Mà tình yêu thương thì trong cái Kinh Thánh Cựu Ước nhiều chỗ cũng đã đề cập đến vấn đề đó rồi, có gì đâu mà mới. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài thêm vào ở đây là gì? Yêu thương nhau như gì? Như ta đã yêu thương các con vậy. Như vậy thì điều đó đã thay đổi tất cả mọi sự, đúng không? Điều mà Chúa Giêsu thêm vào đã thay đổi cái cách mà chúng ta yêu thương và tất cả những gì liên quan tới vấn đề đó. Tôi muốn cho mọi người biết được rằng khi mà Chúa Giêsu ban cho họ một cái luật mới đó, thì tối hôm đó đó có một cái vấn đề đã xảy ra. Cái buổi tối đó là cái buổi ăn tối cuối cùng của Chúa với các môn đệ của Ngài. Và Ngài nói gì? Khi mà Ngài lấy chén mà phát cho các môn đồ, Ngài nói đây là giao ước mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Cũng giống như là giao ước cũ đã được ban cho rồi, luật pháp đã được ban đến cho mọi người, thì cũng vậy, Chúa Giêsu Ngài đã cho mọi người thấy được cái luật mới là như thế nào. Cho dù chúng ta không còn ở dưới cái luật pháp của Môi-se nữa, nhưng mà tất cả những cái luật pháp của Môi-se đó đã được răn dạy ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng mà chỉ có một cái điều răn ở trong 10 điều răn mà được ghi lại trong Cựu Ước mà chúng ta không làm theo mà thôi, nhưng mà chúng ta làm khác hơn bởi vì chúng ta đã ở trong Đấng Christ. Đó là điều răn nào, biết không? Một trong 10 điều răn đó, có một cái điều răn mà chúng ta không có giữ đúng nguyên như trong Kinh Thánh Cựu Ước mà chúng ta giữ một cách khác hơn. Hãy nhớ ngày Sa-bát. Đó là cái điều răn mà chúng ta không có giữ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta được dạy rằng trong Đấng Christ chúng ta được sự an nghỉ. Cái sự an nghỉ của chúng ta được đặt trên tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm và những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã truyền lệnh ở đây là điều gì mọi người có nhớ không? Những điều răn mà trước đây đã được ban cho trong thời Cựu Ước đó, thì Chúa Giêsu Ngài đã dùng những điều răn đó để Ngài làm cho nó còn khó khăn hơn nữa. Để giải thích 10 điều răn, Chúa Giêsu đã nói gì? Các ngươi có nghe nói rằng ngươi chớ giết người, nhưng ta bảo cùng các ngươi nếu ai giận anh em mình thì người đó đã mang tội giết người rồi. Các ngươi có nghe nói rằng chớ phạm tội tà dâm, nhưng nếu ai mà nhìn người khác mà động lòng ham muốn thì cũng đã phạm tội tà dâm trong lòng với người đó rồi. Như vậy thì nói về luật ở trong Tân Ước á, là nói về đừng có, nếu mà đưa hai cái mạng lệnh ra dạy rằng đừng có phạm tội ngoại tình, với lại một cái điều răn là hãy yêu vợ mình giống như Đấng Christ đã yêu hội thánh, thì cái điều nào khó hơn? Chắc chắn là cái điều thứ hai nó khó hơn là cái điều đầu tiên, đúng không? Trong Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 37, Đức Chúa đáp: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Rồi trong câu 40, tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng một sự vô cùng hợp lý nằm ở đây. Là nếu như chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời đó, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ mà vi phạm bất cứ luật pháp nào đã được ghi lại trước đây. Và nếu như chúng ta yêu người lân cận như chính mình đó, thì chúng ta cũng đã không có vi phạm bất cứ cái điều răn luật lệ nào mà đã được ghi lại trong Cựu Ước cả. Cũng giống như nói rằng nếu như Linh có một chiếc xe gắn máy mới đó, thì Mitchell thấy rất là thích và anh rất là muốn có được chiếc xe như vậy. Nhưng mà anh là nhớ rằng Chúa nói rằng điều răn của Chúa nói rằng người chớ tham lam. Thì được, anh cũng cố gắng kiềm chế. Miễn làm sao đó là không thấy Linh chạy chiếc xe đó thôi. Thì được, có thể kiềm chế được cái việc tham lam của mình. Nhưng mà nếu như Mitchell yêu thương Linh như là chính mình vậy đó, thì Mitchell sẽ cảm thấy rất là vui bởi vì Mitchell có được cái xe đó và không có nghĩ tới là mình tham, mình muốn chiếc xe đó. Do vậy mà nếu như chúng ta thực sự yêu Chúa theo cái cách mà chúng ta phải yêu và yêu người lân cận chúng ta theo cách mà chúng ta đã được dạy là chúng ta phải yêu họ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có phạm bất cứ cái điều răn nào cả. Để kết thúc bài học buổi trưa hôm nay, tôi xin được đọc phần Kinh Thánh ghi lại trong Luca chương thứ 10, từ câu 25 đến câu 37. Khi ấy, có một luật gia đứng dậy để hỏi thử Đức Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài đáp: trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc và hiểu thế nào? Người ấy thưa: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như chính mình. Đức Chúa Giêsu phán: ngươi đã phải lắm. Hãy làm điều đó thì ngươi sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng minh rằng mình là người công chính nên thưa với Đức Chúa Giêsu: ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu đáp: có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho rơi vào tay bọn cướp. Chúng lột hết quần áo và đánh đập rồi bỏ đi, để mặc người đó dở sống dở chết. Bây giờ, có một thầy tế lễ tình cờ đi xuống đường, thấy nạn nhân thì tránh qua bên kia đường. Tương tự như thế, một người Lê-vi cũng đến nơi, thấy rồi cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng có một người Samari đi đường, đến gần, thấy nạn nhân thì động lòng thương xót, liền áp lại, lấy dầu và rượu xức vào vết thương, băng bó lại rồi đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến quán trọ để săn sóc. Ngày hôm sau, ông lấy 2 denier đưa cho chủ quán và nói: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, tôi sẽ hoàn lại khi tôi trở về. Theo ngươi nghĩ, trong 3 người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Luật gia thưa: ấy là người đã bày tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân. Đức Chúa Giêsu phán: hãy đi và làm theo như vậy. Đây là một cái trường hợp mà có một người muốn đến với Giêsu và rất là hãnh diện cho rằng mình đã giữ luật. Thì điều Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói với người đó là gì? Là Ngài cho người đó cái luật. Khi người này đến nói với Chúa Giêsu rằng làm thế nào để được sự sống đời đời đó, thì Chúa Giêsu hỏi ngược lại cái luật mà người này được học là gì, được biết là gì. Thì người này nói rằng, tôi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cận như chính mình. Dĩ nhiên cái người này nghĩ rằng mình đã làm xong hết những đó rồi, nhưng mà chắc chắn là anh ta không thể làm được. Nhưng mà rồi anh ta lại hỏi Chúa chứ, ủa mà người lân cận của mình là ai vậy? Và rồi cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể đây đó, cái người mà lân cận với cái người bị cướp đó lại là người Samari. Mà người Samari là cái người mà cái anh luật gia này đó, ảnh coi thường và ảnh coi rằng người này là kẻ thù của mình. Có một chỗ khác trong Kinh Thánh kể lại, có một người trai trẻ giàu có đến nói chuyện với Chúa Giêsu, hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để hưởng sống đời đời. Chúa Giêsu nói gì? Hãy về bán hết gia tài, đúng không, mà theo ta. Thì Kinh Thánh cho biết rằng người này đi buồn lắm. Thì chắc chắn rằng cái người luật gia được ghi lại trong phần Kinh Thánh này không thể nào yêu người lân cận theo cách mà đã được dạy. Và đó là luật của Đấng Christ. Và chỉ có những ai đã được cứu, đã được Chúa Ngài đổi mới rồi, thì người đó mới có thể bắt đầu để làm theo luật của Đấng Christ mà thôi. Luật này nó vượt cao hơn rất là nhiều so với luật của Môi-se. Và Đức Chúa Sương nói rằng đó là một sự trọn vẹn, cái sự làm hoàn tất của luật pháp của Môi-se. Là những cơ đốc nhân, chúng ta phải làm sao đó để bỏ qua những cái luật lệ, mạng lệnh, những cái điều mà đã được ghi lại trong cửa. Lý do vì sao vậy? Là bởi vì nếu mà chúng ta cố gắng giữ những điều đó đó, thì chúng ta đã không tôn trọng những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài đã chết để đem cho chúng ta một cái giao ước mới. Điều thứ hai, nếu như chúng ta cố gắng giữ những cái luật lệ, điều răn đó, thì chúng ta đã cho những người chưa được cứu biết rằng đó họ có những cái luật mà họ có thể họ giữ được. Nó sẽ làm cho những người mà cố gắng để cho rằng mình có thể mình giữ luật được đó, một cái sự hy vọng hão huyền là họ có thể họ nhờ cái giữ luật mà họ được cứu. Và chúng ta phải rất là cẩn thận, bởi vì đặc biệt là chúng ta sống trong một nền văn hóa ở tại đây, những người chưa được cứu đó, trước đây họ theo những cái tôn giáo mà họ đã được dạy rằng đây là danh sách của những gì mà họ cần phải làm. Cho nên khi mà họ nghĩ rằng họ tin Chúa rồi đó, thì họ nói là bây giờ cho tôi một danh sách để biết tôi cần phải làm điều gì, và họ nghĩ rằng nhờ làm theo những điều đó, đó mà họ được cứu. Đối với chúng ta đó, bất cứ lúc nào đó mà chúng ta cố gắng giữ luật của Đấng Christ cho dù một ít đi nữa đó, thì chúng ta cũng đang làm vinh hiển danh Chúa. Khi mà chúng ta cho dâng hiến hay là ban tặng cho điều gì đó bằng cả một sự hy sinh của mình đó, cái điều đó là cái điều mà thế giới họ không thể hiểu được. Ngay cả khi chúng ta hy sinh cho cái thế giới này đó, thì thế giới này họ cũng vẫn không hiểu được. Theo luật La Mã thời Chúa Giêsu, những người lính La Mã đó trên đường đi đó, thì khi mà gặp bất cứ một người bản xứ nào đó, cái người lính nó cũng có quyền để bắt cái người bản xứ mang những binh khí cho mình, mang những cái vật dụng của mình đi được mà đi một chặng đường khoảng một dặm như vậy. Người lính La Mã nào cũng có quyền làm những điều đó hết. Do vậy mà Chúa Giêsu Ngài dạy các môn đồ của Ngài rằng nếu mà ai bắt các con đi một dặm, hãy đi hai dặm với họ. Mọi người không nghĩ rằng cái việc mà một người con của Chúa mà sẵn sàng đi thêm một dặm nữa mang đồ đạc cho tên lính này không làm cho người lính này ngạc nhiên và tự hỏi là ủa tại sao vậy? Tại sao mà không đo đúng một dặm rồi bỏ xuống mà lại tiếp tục cứ mang đi như vậy? Chắc chắn là người này sẽ phải hỏi, đúng không? Khi mà nói về luật Đấng Christ thì nghe có vẻ dễ dàng quá, đúng không? Bởi vì thật ra ngay cả cái 10 điều răn đó trước đây đó chúng ta đã không thể giữ, thì làm sao mà chúng ta có thể làm được những gì mà Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta? Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể làm theo luật Đấng Christ đây? Thì tôi phải nói rằng theo cách Chúa Giêsu Ngài đã nói đó, thì thôi hãy đi và làm như vậy. Và chúng ta được dạy rằng chúng ta làm những điều đó ở trong Đấng Christ, làm điều đó bởi những sự gắn kết của chúng ta ở trong Ngài và bởi lòng tin cậy nơi Ngài. Đó là những gì mà chúng ta học ngày hôm nay. Hy vọng rằng tuần tới đây chúng ta sẽ đề cập đến cái vấn đề dâng hiến là như thế nào. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được hiểu một cách đúng đắn về những gì mà Kinh Thánh Cựu Ước đề cập đến.